Sư phụ nói dùng một câu, mà mỗi lần như vậy thì tôi cảm thấy hơi buồn, là tại sao người ta không dám trực tiếp với nhau mà người ta phải qua tôi. Người ta trực tiếp với nhau bởi người ta tin tưởng nhau, người ta biết rằng người kia không coi người ta ra gì, cho nên ta nhờ không được, cho nên phải mượn vào tôi. Để tôi nói thì người ta coi tôi ra gì, cho nên người ta phải chiều. Và cái điều đó là một điều thất bại, khi tôi nghĩ rằng nếu là một cái tập thể tu hành với nhau thì ai cũng có thể nhờ ai một cách dễ dàng, tại vì ai cũng phát tâm hết và ai cũng sẵn sàng hết. Còn nếu mà bây giờ mà lúc nào cũng phải qua tôi hết thì tôi cảm giác rằng đại chúng đó tu hành chưa được thông suốt lắm, cho nên không nhờ nhau được. Mà khi không nhờ nhau được, vậy thì thử hỏi cái tinh thần đương nguyện chúng sinh nó nằm ở đâu mà không nhờ được. Vậy thì thử hỏi là tu hành là cái vấn đề gọi là độ sinh làm nền tảng như tôi nói. Mà mình độ được mà mình giúp đỡ không độ gì được hết trơn, vậy thì mình tu hành thì hỏi là vậy thì cái tu đó của mình là tu gì ấy? Tu cái hình tướng ấy. Mà tu cái hình tướng không thôi như vậy nó thành Phật sao? Phật là khi nào lấy nhất thiết chúng sinh làm tâm. Cho nên khi nào chư Phật cũng chỉ thấy có độ nhất thiết chúng sinh, độ nhất thiết chúng sinh. Nó không có thấy cái gì cho Ngài hết, không có thấy cái gì riêng tư cho Phật hết. Đến thậm chí mà Đức Phật tu đến độ rằng là vô cầu. Thành ra cửa tam quan mới có cái cửa vô cầu, vô nguyện. Thành ra Ngài vô cầu, Ngài cũng có chấp hình tướng đó là tướng gì, tướng tu sĩ hay tướng cư sĩ, Ngài cũng ra tay tế độ hết, vô tướng. Vô cầu là tại sao, là giống như đại khái hôm qua tôi có nói, cuộc đời này người ta cầu tơi bời hết, mà cầu để làm gì khi mà mình có đắc được cái gì đâu mà cầu, mình có thất gì đâu mà sợ mà phải cầu. Đời là quán trọ mà, mình có đắc có thất gì đâu mà cầu. Quán trọ thì ra đi để lại hết, mình trong đó quán trọ mình cầu làm gì? Mình cầu cái mà ngoài quán trọ chứ, cái mà thực sự làm của mình á. Mà cái thực sự của mình thật sự là trí tuệ và từ bi. Tại sao ông cầu trí tuệ và từ bi mà cứ cầu những cái thứ mà gọi rằng bà vợ thứ ba của ông trưởng giả? Đó là tài sản, đồ vật, mà rồi nó sẽ bỏ mình thôi, nó sẽ thuộc về kẻ khác thôi. Rồi cầu gì cho cái thân này là bà vợ tư, mà chết rồi cũng vứt nó vùi nó ở dưới ba thước đất cho dòi bỏ nó đục khoét mà nó ăn, ra đi vứt hết. Chỉ có mỗi một cái lương tâm mà xong cầu cho nó. Thành ra đối với tất cả những cái thế gian này, Đức Phật chẳng có gì để cầu, nếu mà nhìn cho kỹ. Thành vì vậy á, thì đương nhiên rằng khi tu hành thì phải phát những cái tâm mà độ sinh như thế. Đó. Thì ngay chính người tại gia cũng còn phải phát tâm như vậy, hà huống là người xuất gia. Tức người tại gia cũng phải phát tâm, phát bồ đề tâm tu hành muốn có phước. Mình cũng sẵn lòng mở lòng ra, sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh. Và sẵn lòng tìm hiểu hoàn cảnh của họ mà che chở, mà giúp đỡ. Cho nên có một cái câu chuyện, có một cái câu chuyện đó, chuyện đó là chuyện phim, nói về một người phụ nữ thời ở nông thôn, mà thời đại cũng hơi không có nửa tân nửa cổ, tức là thời kỳ bắt đầu chuyển tân ở bên xứ Đại Hàn. Cô này cũng còn cái tập tục là lấy chồng từ thuở chồng còn thơ, còn bé xíu à, cô này thì lớn rồi, cô này 17, 18 mà anh chồng nó mới có 6, 7 tuổi à. Thì đem về thì chị này tuy mang danh là vợ nhưng mà kỳ thật là vú em, đó, nuôi anh chồng. Mà bị bố mẹ chồng hành hạ không thể tưởng tượng được. Mẹ chồng hồi xưa có cái tinh thần là cái lệ, cái tập tục là như mẹ chồng là phải hành hạ nàng dâu thì mẹ chồng đó mới là một mẹ chồng tiêu chuẩn. Hành hạ coi như tôi đòi, ăn uống cũng vậy, không được ngồi ăn chung, vừa làm vú em vừa làm tôi tớ cho bố mẹ chồng, làm vú em cho chồng. Rồi đến khi anh chồng vừa đủ tuổi lớn một chút, anh chồng đi lên tỉnh học. Tại vì nhà quê đó đâu có trường trung học đâu. Anh này đi lên tỉnh học, học trung học rồi tiếp tục đại học. Chị này ở nhà làm đầy tớ cho bố mẹ chồng. Rồi cho đến khi ông chồng chết, ông bố chồng chết, chị này, bà mẹ chồng bắt đầu lớn tuổi thì dựa vào chị này nhiều. Sức khỏe cũng bắt đầu suy, dựa vào chị này. Chị này thì quen hầu hạ như vậy, cứ vậy hầu hạ. Thì anh chồng bây giờ tốt nghiệp trở về, bây giờ trở thành một người thanh niên lớn tuổi rồi. Đó. Trở về dẫn theo một chị ăn mặc tân vô cùng, son phấn tân. Đó. Anh này dẫn về trình diện bà mẹ, nói là người này con sẽ cưới làm vợ. Bà mẹ phản đối, mày có vợ rồi, mày có vợ rồi nào, đúng rồi. Vợ mày nè, bà này, tôi bao giờ tôi thấy bà này là vợ tôi hồi nào đâu. Tôi chỉ thấy bà giống như rằng là bà chị tôi đó, hay là bà vú của tôi thôi. Tôi có thấy bà là vợ tôi hồi nào đâu. Vợ phải tôi chọn, đây mới là người vợ của tôi. Hai mẹ con cãi nhau, và chị này ngồi tủi thân đó, chảy nước mắt. Bà mẹ chồng bây giờ binh vực chị vô cùng. Và bà mẹ chồng nói là mẹ chỉ có một người con dâu duy nhất mà thôi. Thằng con nó nghe như vậy, mai nó dẫn con girlfriend của nó đi về tỉnh, vứt lại bà mẹ ở miền quê với lại một chị vợ mà nó chưa từng bao giờ thừa nhận là vợ. Rồi chị này nuôi bà này, lúc đó bà này thương chị này lắm, già rồi, cô đơn, con cũng đi rồi, nó không chịu trở về, chồng thì chết, còn có một mình chị này chăm sóc, thuốc men, cơm nước cho ăn. Lúc đó thương lắm, thương lắm, nhưng mà không được bao lâu, buồn, nhớ chồng, nhớ con, rồi thì chết, qua đời. Để chị này vò võ cô đơn sống một mình. Rồi chị này tuy rằng là lấy chồng mà như là chưa, nhưng mà vẫn theo tinh thần của thời xưa, vẫn thủ tiết thờ chồng. Dù là anh chồng bỏ đi đâu rồi mà cũng chưa từng làm chồng bao giờ cả, như một thằng em trai vậy. Nhưng mà trên nguyên tắc nó như vậy, thì chị này cũng sống một mình, rồi quần quật mà làm việc một mình để sinh sống, lam lũ vất vả. Rồi cho đến một ngày, có một anh bán mấy cái chum, mấy cái lu. Anh thợ bán chum bán lu này, anh đi ngang đi lại anh bán chum, rồi anh cũng thấy chị này có vẻ vất vả mà anh cũng có cảm tình, sau anh hỏi cưới. Thế ban đầu chị này chỉ cứ trá hình với anh này là trước cửa nhà chỉ cứ phải để một đôi dép của đàn ông, để khi anh này hỏi thì chị nói là chồng. Về sau anh bán chung anh phát giác ra cuộc đời của chị này như vậy, chị này thực ra có chồng mà như chưa có. Thành ra anh bán chung anh mới mạnh dạn anh hỏi cưới. Và anh nói anh muốn che chở cho chị, anh muốn giúp đỡ chị. Và anh cũng kể rằng đời sống của anh nó cũng cô đơn từ nhỏ tới lớn, cũng mồ côi cha mẹ như vậy. Thành ra hai cái hoàn cảnh đồng bệnh tương lân, cho nên chung cục hai người kết hôn. Thì kết hôn rồi thì hai vợ chồng cùng một cái hoàn cảnh nghiệt ngã giống nhau, cho nên sống với nhau rất là che chở với nhau, cảm thông nhau, cho nên hạnh phúc lắm. Nhưng rồi thì cũng chỉ trong vòng đôi ba năm thôi, anh chồng một hôm đi bán chung xong rồi thì đi mua quà cho vợ, rồi thì trời đổ cơn mưa to. Rồi mấy anh chàng bạn bè anh chồng này mới rủ anh chồng này nhậu. Anh chồng này nói không không, tôi nhậu, trời mưa to gió lớn mà đêm nó sắp